This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người, ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi, trôi trong đáy cốc rượu vôi. Ngàn người em ơi đã hết cuộc đời.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11, sóng 10 AM, Hòa Tĩnh, xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với một chương trình rất là quen thuộc, một chương trình mới từ đây, nhưng mà nó cũng là một chương trình mà đài cũng đã thực hiện từ trước đây rồi, thưa quý vị. Chúng ta đã thực hiện chung cái chương trình này khá lâu với nhà văn Phong Thu, nhưng mà sau đó thì cô có chuyện buồn ở trong gia đình đó, cho nên chương trình cũng được tạm hoãn trong một thời gian. Đó là chương trình Bức Tranh Vân Cẩu. Thưa quý vị, Bức Tranh Vân Cẩu vẽ ra một cái người tang thương, nhất là trong cái thời thế nhiễu nhương về các vấn đề chính trị, chiến tranh. Cho nên hôm nay chị Phong Thu trở lại với thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11, 60 AM. Nói về chị Phong Thu thì chắc là quý vị cũng biết, chị Phong Thu thì là tác giả của rất nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cuốn truyện tiểu thuyết cùng một cái trường thiên tiểu thuyết Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn, mà chúng tôi đã có dịp chúng ta giới thiệu đến quý vị trong thời gian chị Phong Thu thực hiện cùng với đài trong khoảng thời gian trước đây. Trước tiên thì nói nhiều quá thì không bằng là chúng tôi mời chị Phong Thu lên tiếng để gửi lời chào đến quý vị bà con đồng hương. Trước tiên xin chào chị Phong Thu, welcome chị trở lại với thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Không biết hôm nay chị khỏe không chị?
Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý khán thính giả. Một thời gian rất lâu Phong Thu đã vắng bóng trên chương trình Radio Sài Gòn Dallas. Hôm nay Phong Thu trở lại theo cái lời mời của chị Thu Nga và rất là hân hạnh đã cùng làm việc với anh Hoàng Tính, một người có giọng nói rất là dịu dàng và rất là dễ mến, phải không thưa quý vị?
Vâng, chị khỏe chứ gì?
Phong Thu bây giờ thì ok, nói là khỏe, thật khỏe thì chắc có lẽ là không khỏe lắm, bởi vì nhiều việc phải lo lắm thôi thưa anh.
Vâng.
Nhưng mà rất là vui khi mà trở lại chương trình với quý vị.
Thời tiết bên đó không biết như thế nào, bên chị ở như thế nào, nhưng mà tại nơi Hoàn Tính hiện tại thì bắt đầu cái lạnh cũng đã se lạnh rồi, mặc dù bầu trời bên ngoài rất là trong xanh, rất là đẹp, ánh nắng thiệt là đẹp lắm, nhưng mà bước ra ngoài là chúng ta phải có cái áo khoác, chứ không thôi là nó lạnh lắm. Thưa chị, bên chị thì như thế nào, có lạnh lắm không chị?
Rất là ngạc nhiên là người ta hô hào về biến đổi khí hậu.
Dạ,
khí hậu sẽ rất là nóng, toàn cầu nóng lên không? Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là trời đất xoay dần như vậy, và cái sự thay đổi thời tiết đó là cái chuyện ngàn năm, nó đã khi chúng ta mở mắt chào đời đã thấy nó như vậy rồi. Thưa anh, ở bên Dallas đó thì lần trước Phong Thu đến vào mùa hè, trời ơi nó nóng quá, nóng trời luôn,
kinh hồn hả chị?
Làm cho Phong Thu nó muốn cháy cả da luôn đó thưa anh, nóng quá.
Đúng.
Không thôi mình ở miền đông mà mình qua đó thì nóng quá, rồi bây giờ thì ở bên đây thì trời nó lạnh dữ lắm, có thể là năm nay đó lá nó sẽ vàng sớm hơn hồi năm. Bây giờ ở đây lạnh lắm và mấy ngày nay thì mưa, và đồng thời nữa là mưa lất phất, nó kéo dài vậy đó. Rồi bây giờ thì âm u, trời âm u, nó hơi buồn một chút xíu và lá nó bắt đầu nó rơi rồi thưa anh.
Dạ vâng, mọi việc thì cầu mong đều tốt đẹp đến với chị và gia đình cũng như bà con mình đó. Trở lại cũng như là bắt đầu chương trình thì được biết chị đang tích cực yểm trợ cho ứng cử viên, đó là ông cựu đại tá Cao Hùng, với cái chức dân biểu liên bang của bên Virginia. Xin chị giới thiệu về ông Cao Hùng một chút, cũng như là tại sao chị ủng hộ, cũng như là kêu gọi cái sự ủng hộ cho ông Cao Hùng vậy thưa chị?
Thưa anh, đây là một con người rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị nào đã từng gặp ông, như chị Thu Nga đã gặp ông một lần, chỉ trong vòng 5-6 phút thôi là hai người trở nên rất là thân nhau. Đó là con người rất là đặc biệt, nó là rất là thân thiện, rất là hòa đồng, rất là vui tính, cởi mở và rất là thẳng thắn. Nhưng đặc biệt là trong con người ông toát ra một cái gì đó, nghĩa là cái tên Hùng này là rất đúng với ông, rất là mạnh mẽ, rất là thẳng thắn. Và khi anh muốn biểu hiện một cái gì về cái lòng của anh, về cái giấc mơ của anh, thì anh sẽ trở thành là một dũng sĩ thôi quý vị. Tôi thấy có rất là nhiều người họ rời khỏi quân đội rồi thì họ quấn mình trong cái chăn và họ sống một cách yên bình, ù ơ với dầu vậy đó. Mặc cho thế sự thế nào thì họ chỉ ngồi đó họ ngẫm thôi. Nhưng con người này rất là đặc biệt là anh đã xếp lại những cái công việc rất là quan trọng của anh. Hiện nay anh đang lãnh đạo một cái công ty đến 27-29 ngàn công nhân. Anh là phó giám đốc. Thì tôi quý vị nghĩ là cái số tiền của anh về hưu trong quân đội và cái số tiền đó, đó thì cái tiền anh làm như vậy thì quý vị nghĩ là có nhiều lắm không? Có lẽ là đủ sống đúng không? Có lẽ là đủ để nuôi gia đình này nọ. Tôi không nghĩ rằng anh ra tranh cử lần này là anh muốn tranh giành quyền chức tiền bạc gì đâu. Nhưng mà có lẽ là anh đã nhìn thấy cái sự đen tối của đất nước mà anh đã bước ra, thưa quý vị. Cái đó mà có lẽ là tôi là nữ lưu, nhưng mà tôi cũng là cái người mà viết cái bộ sách Trường Thiên Tiểu Thuyết là 6 quyển như vậy liên tục, để tôi nói về cái hiện tình nước Mỹ như thế này, cái sự đen tối của nó. Và quyển sách, toàn bộ những quyển sách này, từng bước một tôi theo dõi và tôi quan sát, thì tôi thấy là tất cả những gì đang diễn ra tại nước Mỹ hiện nay là tôi đã viết trước đó, cách đây mấy năm rồi, thưa quý vị. Là tôi nhìn thấy được cái con đường đi của những người này như thế nào. Và từng con người một trong những cái quyển sách đó nó hiện rất là rõ. Trong cái những cái người mà xuất hiện trên mỗi quyển sách đó là dần dần là nó hiện ra hết. Cho đó mà tôi với Hùng có một cái nét chung là liều mạng. Thuộc cái loại liều mạng mà tôi ở Việt Nam tôi đã liều mạng rồi, thưa quý vị. Thì bây giờ tôi qua đây tôi nhìn thấy những cái con người mà biết tranh đấu, biết sống và biết chết cho một cái lý tưởng nào đó. Thì tôi tự mong như tôi gắn bó với ông và tôi quyết tâm là tôi đi theo ông. Cũng như 7 năm qua tôi đã quyết tâm đi theo đảng, đi theo Tổng thống Trump. Thưa quý vị, thì Phong Thu xin nói thêm một chút xíu về Đại tá Hùng Cao rõ hơn. Thì ông là một trong những người đã tạo cho tất cả những cái người ở Virginia này và người Mỹ và những sắc dân khác, cũng như là đã tạo một cái ấn tượng rất là sâu đậm, là một trong những ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng Hòa. Đó là một khuôn mặt rất là trẻ. Và ngay cả ông Gingrich là cựu chủ tịch Hạ viện của đảng Cộng Hòa, hiện nay là người đang support ông, rất là cẩn thận, theo dõi ông và lên tiếng, cũng như là các đài truyền thông của Mỹ là đều phỏng vấn ông hết. Trừ là những cái đám của của bên cánh tả nha, thưa quý vị. Do đó mà tôi theo dõi và tôi ủng hộ ông. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúng tôi được biết là trước đây ông Cao Hùng cũng có ra ứng cử cái chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Nhưng mà ông đã bị đối thủ có nhiều tiền lắm bạc đánh bại, kể cả trong cái vấn đề mà rất là xấu xa đó, rồi vấn đề gian lận bầu cử nữa. Mời chị chỉ có thể chị chia sẻ cái kinh nghiệm này, cũng như là với cái lần này thì với cái kinh nghiệm đó chúng ta rút ra được cái bài học như thế nào, thưa chị?
Thưa quý vị, là chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta muốn xây một căn nhà thì căn nhà đó phải vững chắc, phải tốt, phải bền. Và chúng ta phải lựa chọn những cái người có uy tín để mà làm những cái việc là xây cái nền móng cho một cái chính quyền đó. Thì đối với anh Công Hùng á, khi mà anh ra tranh cử như vậy là anh gặp một cái vấn đề là họ rất là nhiều tiền, nhiều bạc. Mà nếu như anh không có tạo dựng cho mình một cái nền móng rõ ràng như vậy thì không thể nào mà thắng cử được. Thì quý vị cũng biết hiện nay là nó có những vấn đề mà chúng ta cần phải biết, là bầu qua thư, bầu bằng thư là một. Thứ hai nữa là họ đi collect phiếu, họ cho những di dân lậu bầu, và họ cho những cái đứa trẻ mà 16 tuổi bắt đầu đi bầu, và khi đi bầu không có ID. Và chúng ta cũng biết là nếu mà bầu không có ID, bầu qua thư, đó là một cái cuộc bầu cử gian lận rất là dễ dàng mà chúng ta không thể thắng được. Thì lúc mà còn một điều nữa, quan trọng nữa là khi đại tá Hùng Cao ra tranh cử như vậy đó, thì ông gặp một cái lực cản, có nghĩa là từ tháng 3 cho đến tháng 11 là một cái thời gian rất là ngắn cho ông. Có thể nói là ông cũng không thể nào mà có thể làm thay đổi cục diện bầu cử được, trong cái đó, nơi đó là một cái nơi mà màu xanh không, và rất là khó khăn cho chúng ta có thể là lật ngược được thế cờ. Mà ông Biden đã thắng ở đó là 13 điểm so với là Tổng thống Trump. Thì quý vị cũng biết rồi, cái quận Clinton đó là một cái quận đông dân nhất, và đảng Dân Chủ ở đó mạnh nhất, và họ đều đóng đô ở đó, họ nắm hết tất cả những cái quyền hành, và phương thức bầu cử đều nằm trong tay của họ, nghĩa là họ bầu theo kiểu nào thì họ sẽ làm như thế đó. Do đó mà, nhưng mà cựu đại tá Hùng Cao đã thắng họ với một cái tỷ lệ thua rất là thấp, 5%, trong cái phút khoảng chừng từ 35 đến 45 phút là nó đổ thư ào ạt về khoảng là 27.000 lá phiếu như vậy, bằng thư nha quý vị, 27.000. Trong đó ông Hùng chỉ có 3.000+ lá phiếu thôi. Còn toàn bộ những cái lá phiếu cuối cùng đó là đều nằm trong tay của bà Westin này. Do đó mà bà ta thắng vào cái phút cuối cùng giống y hệt như trường hợp của Tổng thống Trump. Trước đó là trước khoảng chừng 40-45 phút đó, thì là bà ta chỉ có 47% thôi. Còn ông Hùng là 51%, nhưng mà sau đó là bà ta đã nhảy lên vượt qua ông Hùng, và ông Hùng đã tụt xuống. Ông đã thất cử trong gang tấc, là một cái tỷ lệ rất thấp khiến cho ai cũng ngỡ ngàng hết. Một phần nữa là đảng Cộng Hòa đã cuối cùng, cái giờ phút cuối cùng họ lại không có cho tiền anh Hùng Cao, mà họ đổ tiền cho hai nhân vật khác ở tại cái quận 10 luôn. Hai nhân vật đó rất là nhiều tiền, khoảng mười mấy, bỏ ra cho họ khoảng mười mấy triệu đó. Mà trong khi đó anh Hùng có số tiền rất là ít. Còn bên đó thì bà Westin là bà bỏ ra $7 triệu thôi quý vị. Anh Hùng chỉ có 2 triệu thôi. Bà được $7 triệu. Mà bà chỉ đánh bại anh Hùng vào cái phút cuối như vậy thôi. Nếu bây giờ mà chúng ta ở đất nước Mỹ này, chúng ta cũng biết là có rất nhiều những cái chuyện về bầu cử gian lận. Và đã có một cái bộ phim nói về cái này, vấn đề này rồi. Nhưng mà quý vị biết không, họ nói rất là rõ. Trong cái quyển số 5 Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối, Phong Thu nói rất là rõ về cái phương pháp, đường đi, cái cách họ ăn cắp phiếu như thế nào. Họ nói rất là rõ. Và họ nói một cách công khai, không che đậy. Và thưa quý vị, không một người nào, không ai trên cái đất nước này có thể làm được gì họ. Bởi vì sao? Quốc hội và Thượng viện đã nằm trong tay họ. Và cho dù như Tổng thống Trump có trở lại Bạch Cung đi nữa, có thắng cử đi nữa, cũng không làm việc nó trói tay hết, thưa quý vị. Và nó quấy phá ông suốt cái thời gian từ năm 2018 cho đến 2020. Quý vị cũng đã thấy là có những cái cuộc đàn hạt và những cái cuộc mà vu khống, vu cáo, bắt bớ và truy tố tất cả những cái người tay chân bộ hạ. Nó sẽ chặt tay, chặt chân, nó móc mắt, những người đó ra hết hay là không cho ai thấy đường hết. Thưa quý vị, đó là những gì mà chúng tôi, nếu như chúng ta nếu như mà chúng ta muốn thắng cử trong cái cuộc bầu cử sắp tới này đó, thì chúng ta phải diệt trừ được những cái tệ nạn tham nhũng và vấn đề là những cái người kiểm phiếu không sử dụng máy Dominion nữa, chúng ta không cho bầu qua thư nữa, chúng ta không có cho những người không có ID bầu cử nữa, và chúng ta bầu cử với những người 18 tuổi có đủ kinh nghiệm, có đủ nhận xét và có đủ tuổi, đúng như những cái cuộc bầu cử trên khắp thế giới người ta đang làm. Chỉ có nước Mỹ hiện nay nó đang rơi xuống địa ngục, thưa quý vị. Mà chúng ta không diệt trừ được cái đó thì chúng ta không bao giờ thắng được. Hoặc là chúng ta phải hành động giống y như họ đã làm. Và chúng ta cũng sẽ, có thể nói là chúng ta sẽ làm còn hơn họ nữa thì may ra chúng ta mới thắng cử. Chúng ta thắng cử đâu, thưa quý vị. Thưa anh, xin anh mời anh trở lại.
Dạ vâng, cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị đang trở lại với một cái chương trình mà phải gọi là rất quen thuộc cùng với chị Phong Thu mà chúng tôi vừa mới giới thiệu trước, đó là chương trình Bức Tranh Vân Cẩu sẽ được gửi đến cho quý vị vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 thưa quý vị. Trở lại với chị Phong Thu thì theo chị, những cái chức vụ nghị sĩ, chức vụ dân biểu Hoa Kỳ hay hoặc là chức vụ ở địa phương nó quan trọng như thế nào? Bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng là chỉ có bầu cho Tổng thống Mỹ mới là quan trọng mà thôi, cho nên họ chỉ đợi 4 năm một lần họ mới bầu. Nhưng thưa chị,
Phong Thu nghĩ rằng là quý vị thấy hiện nay những thẩm phán, luật sư, tòa án của các tiểu bang, nó có thể là nó sẽ quấy rối, kiện tụng tất cả những người nào mà nó muốn. Như vậy là như thế nào đây? Như Phong Thu đã nói đó, là chúng ta phải lựa chọn một thể chế chính trị nó trong sạch từ thượng tầng cho đến hạ tầng cơ sở. Cứ là phải từ quận hạt, các thành phố, các tiểu bang, rồi đến liên bang. Và một người cực kỳ quan trọng là tổng thống. Bởi vì chúng ta cần phải quan tâm tới ba cơ quan hành chính ở tại nước Mỹ này là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là một thể chế chính trị tăng quyền phân lập. Và khi bầu những người nắm luật pháp của các quận hạt, tiểu bang và liên bang, chúng ta cần phải tìm hiểu họ là ai. Dân chủ hay cộng hòa, ai sẽ được bầu làm thẩm phán tối cao của tiểu bang. Những điều này là chúng ta cũng thấy là các luật sư, tòa án, thẩm phán của đảng Cộng sản Dân Chủ đã mua bán luật pháp như một cái chợ trời mà chúng ta đã thấy rồi. Và đồng thời nữa, họ sẽ hoạch định ra những cái kế hoạch từng địa phương của họ. Họ xây dựng từng địa phương của họ trở thành là một cái tiền đồn vững chắc của họ tiếp cận với dân chúng và tiếp cận với tất cả các cơ sở, các trường học, các nơi ở tòa án, các quận hạt, cũng như là sự xây dựng thành phố, xây dựng đường xá, xây dựng cầu cống, giáo dục như thế nào hết. Là nó phải có như vậy. Nếu quý vị nào đã sống với Cộng sản Việt Nam, chúng ta cũng đã thấy nó xây dựng từ phường, từ những cơ sở lên. Thì bây giờ những ai đã sống với Cộng sản rồi, Cộng sản Mỹ đang xây dựng một cái hệ thống này đã mấy chục năm qua rồi, thưa quý vị. Và hiện nay nó đã đủ mạnh và nó đang phát triển một cách rất là khủng khiếp. Và trong đó là những cái người đó, họ đã được học và được giáo dục từ đâu, thấm nhuần từ đâu, thưa quý vị? Từ những viện Khổng Tử và những bọn cán bộ Cộng sản đó đang nằm tại nước Mỹ này. Một cái số lượng của nó không phải nhỏ đâu, thưa quý vị. Đã mua chuộc, nó tha hóa tất cả những cái người trong chính quyền Mỹ hiện nay. Cả bên đảng Dân Chủ và bên đảng Cộng Hòa đều có hết. Thưa quý vị, cái người mà quý vị nghĩ rằng là ông ta sẽ là đảng Cộng Hòa, là ông Bush cha và bút con đó, không, họ đang làm ăn với Cộng sản đó, ông sáng tạo đó, thưa quý vị. Và họ nằm trong cái hệ thống của George Soros, là cái đám deep state. Do đó tại sao mà ông ta quay lưng lại với đảng Cộng Hòa và ông ủng hộ cho Obama, ủng hộ cho Biden, ủng hộ cho những kế hoạch, những chương trình của họ. và đồng thời nữa là ông ta luôn gắn kết với những người đó. Tại sao? Tiền. Và tôi cũng không hiểu, tôi nhìn thế giới này, sau khi ông xã tôi qua đời rồi, tôi không biết là khi tất cả những kẻ giàu có đó, họ ăn hết bao nhiêu tiền đó, họ xài hết bao nhiêu tiền đó, họ sống trên nhung lụa như một ngày, họ ăn được bao nhiêu chén cơm thưa quý vị, và họ giàu bao nhiêu. Nhưng họ gây đau khổ cho rất là nhiều người, thưa quý vị đã thấy rồi. Bây giờ là cả đất nước Mỹ, nó trở thành là một cái nồi cháo heo. Nó cả có cả phân, cả tạp tí lụ trong đó. Rồi nó xào nấu lên và nó đem nó phân phát, nó chia hết cho dân chúng ăn. Dân chúng ăn đi, những người nào thông minh, những nào này khôn ngoan, hay là những người nào ham tiền, ham bạc, đó, ăn đi, ta chia cho ăn đó. Còn những cái người nào mà người ta nhìn ra những cái đó là bắt đầu nó sẽ triệt tiêu. Cái đó mà chúng ta phải biết là chúng ta phải tìm hiểu trong cộng đồng chúng ta phải có một nhóm người can đảm, mạnh mẽ, không sợ hãi. Và chúng ta không có thể quý vị sợ gì cho gia đình quý vị hay cái gì đó, nhưng mà quý vị âm thầm làm những cái công việc đó để giúp cho trong cái cộng đồng của mình có những người phải tiếp cận với chính quyền Mỹ từ cơ sở. Phải có những cái cuộc họp với họ, đi tìm hiểu về chính quyền của họ, những gì họ đã làm và những chính sách gì của địa phương đã làm. Tại sao những sắc dân khác người ta làm? Còn cộng đồng Việt Nam của chúng ta là chỉ có gì, cái gì? Tranh đấu nhau trong cộng đồng của người này với người kia. Xin lỗi, Phong Thu nói ra thì nó hơi đụng chạm. Còn mình không nói thì mình thấy là cộng đồng mình nó về sau này sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm. Chúng ta không có những cái người thật sự là những cái cộng đồng gắn kết với họ để chúng ta tìm hiểu và chúng ta giúp đỡ cho những ứng cử viên, không kể là Cộng Hòa hay là không kể là Dân Chủ. Và chúng ta phải thấy là hiện nay thật sự ra Đảng Cộng sản Dân Chủ có phải là một người xứng đáng đại diện cho chúng ta với tình hình đất nước như thế nào. Quý vị cũng đã thấy cái sự khó khăn như thế nào, trộm cướp nổi lên khắp nơi như thế nào, và đất nước Mỹ đang sống trong một cái bóng tối bị che phủ như thế này. Chúng ta bị bao vây ở trong nước mà do Đảng Cộng sản Dân Chủ tạo ra, và chúng ta đang bị bao vây, thế giới nó đang bao vây chúng ta. Cái thế giới của cái đám trục đó, thưa quý vị, cái bọn cực đoan nó đang bao vây nước Mỹ. Tụi quý vị cũng thấy rồi, cuộc chiến của Iran, và bây giờ là cái cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Tụi quý vị hãy sâu được cái sâu chổi lại để tìm hiểu thử là tại sao nó diễn ra những cái thế này. Từ Benghazi có Libya và nhà nước Hồi giáo ra đời ở tại Libya vào năm Obama đang nắm quyền, và hai chiếc tàu để chở vũ khí tấp vào trong đó, và sau đó là cái chết của bốn người của tòa đại sứ bị đốt cháy, và cái ông mà lãnh sự quán của tòa đại sứ ở đó bị chết, Christopher Stephen và ba người nữa là trong cái nhóm đặc vụ bị chết, và họ kêu cứu không ai cứu hết, thưa quý vị, có lẽ cho chết luôn. Đó là thời kỳ của Obama bà Clinton, để cái vụ án này nó chìm xuống. Thì bây giờ quý vị thấy Afghanistan thì sao? Ai chủ trương để mà biến Afghanistan trở thành là một cái đất nước giống như là Sài Gòn thứ hai? Tao không đánh nữa, tao chạy, tao đi, tao giúp cho mày vô đó được rồi, từ mày tự sống tự chết về kẻ cha mày, tao không cần biết. Và chính Biden đi qua Hà Nội vừa rồi, thưa quý vị, ông ta nói một câu: ông ta là người yêu chuộng hòa bình, do đó ông ta là người đã không cung cấp viện trợ, ông ta muốn trở thành một thượng nghị sĩ ở đây để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Ông ta nói rất là rõ, mà nghe mà quý vị nghe quý vị lạnh người đó. Có thể báo chí nó không nói rõ cho quý vị, nhưng mà một số người người ta họp ở đó, người ta gọi điện thoại nói chuyện cho Phong Thu nghe và những lời ông ta nói. Bây giờ Phong Thu sẽ trở lại đất Mỹ như vậy, nói những cái chuyện như vậy để quý vị biết là Thượng viện, Hạ viện rất là quan trọng rồi. Nhưng mà nếu như Thượng viện, Hạ viện nằm trong tay của Đảng Dân Chủ, Cộng sản Dân Chủ, quý vị đã thấy chuyện gì đã xảy ra bây giờ và mấy năm nay. Và bây giờ đó là cả Tổng thống cũng nằm trong tay nó luôn. Và nó biết rằng trong 4 năm này nó phải làm tất cả những cái nghị trình gì của nó muốn và nó làm sạch hết, và nó tiêu diệt hết tất cả người nào nó ghét, nó không ưa, nó bắt, nó bỏ tù, nó muốn bắt bỏ tù ai nó bỏ tù, nó muốn làm gì nó làm. Thì quý vị CIA, FBI, tại sao mà Hamas có thể tấn công qua bên ở bên Do Thái được, mà hiện nay nước Mỹ gần như tê liệt không biết gì hết? Vì sao vậy? Đấu đá, chính trị, ăn ngon mặc đẹp, tiền bạc, lừa dối, giả tán, tham nhũng. Và nó chỉ có nghĩ tới cái chuyện là nó tập trung và nó tìm cách nó hại người khác, nó không lo về đất nước, nó không lo gì thế giới hết. Thì bây giờ CIA tê liệt thôi, Hamas nó tấn công như vậy là cái chuyện bình thường. Bởi vì họ đã muốn tạo ra cái cục diện này, chứ không phải là do tụi Hamas nó có thể có đủ sức mạnh để nó làm như vậy. Quý vị cứ nghĩ là 81 tỷ quân trang quân dụng và vũ khí ở tại Afghanistan mà các tụi Taliban nó chiếm, nó nằm yên đó hả thưa quý vị? Nó sẽ được phân phối khắp vùng Trung Đông, nơi nào là chảo lửa chiến tranh mạnh nhất để tụi khủng bố nó có thể nó chiếm ưu thế ở đó là nó sẽ đánh. Thì bây giờ đó, những cái tên lửa đó đó thưa quý vị, nó đang trả lại cho Do Thái đó. Đó là những lời Phong Thu nói, là Phong Thu rất mong muốn tất cả những người Việt Nam chúng ta đừng có quấn chăn quấn mền lại trùm đầu lại ngủ nữa. Chán cô manh áo, quý vị nói là chính trị không có ảnh hưởng đến quý vị. Quý vị nói là tôi không tham gia chính trị, tôi đi tôi ca hát giống như chị Cộng sản nó dạy cho chúng tôi. Nhưng mà từ trong lòng của quý vị, những người nào mà chưa sinh ra đời ở trong bụng mẹ nữa, là Cộng sản nó đã nhồi sọ mẹ của nó và nó cũng đã bị nhồi sọ rồi. Và nó dạy cho chúng ta chính trị. Tôi học 28 môn ở tại Việt Nam trong trường đại học. Quý vị biết không, chỉ có 8 môn học là tôi học về xã hội chút thôi. Còn 20 môn đó là nó nhồi cho quý vị chính trị hết. Văn học nó cũng nhồi chính trị. Văn học mà quý vị biết, chỉ học có văn học Việt Nam, chính trị đầy nhóc trong đó. Rồi bây giờ văn học thế giới cũng đầy nhóc chính trị trong đó. Nó lấy gì? Tư tưởng của Marx và những cái tác phẩm của Marx Lenin nó dạy cho quý vị. Quý vị có thể trốn đánh quý vị nói là tôi không làm chính trị không? Chính trị nó đang đi từng nhà của quý vị đây. Chén cơm manh áo của quý vị đây. Ai sẽ đưa ra những cái chính sách để mà thuế má của quý vị? Nó đánh ra từng nhà, từng nơi của quý vị. Quý vị đừng có nghĩ rằng tôi không muốn tham gia chính trị, tức là nó sẽ, quý vị có thể thoát ra khỏi một cái xã hội. Quý vị sống trong một cái xã hội nó có thể chế chính trị. Thể chế chính trị nó sẽ áp đặt lên trên đời sống, tinh thần, vật chất của quý vị đó, thưa quý vị. Xin ai trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Thì biết rằng là trong cái câu hỏi đầu tiên thì chị cũng đang tích cực yểm trợ cho ứng cử viên cựu đại tá Cao Hùng. Thì như vậy, chúng ta muốn ủng hộ cho ông Cao Hùng một cách thiết thực nhất thì chúng ta phải làm sao thưa chị?
Thưa anh, nếu mà chúng ta muốn ủng hộ cho đại tá Cao Hùng thì chúng ta mỗi người chỉ cần gửi cho anh $5, gửi cho Hùng Cao For Virginia, chữ For viết là F-O-R, Virginia là viết V-A, với cái địa chỉ P.O. Box là 652 Purcellville, Virginia 20134. Thưa quý vị có thể vào trong website của anh Hùng Cao là www.hungcaoforvirginia2024. Thì quý vị có thể biết thêm được rất nhiều lời chi tiết. Đó là những cái gì mà Phong Thu muốn gửi đến quý vị. Hoặc là nếu mà quý vị có nhận được những cái thét của anh, thì quý vị có thể là vào cái thét của anh với cái số điện thoại của anh là 2142 đó. Thì quý vị biết là cái số đó của anh đó. Thì quý vị có thể là gửi tiền qua đó trong cái mạng cho anh. Thì anh sẽ nhận được cái số tiền đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Trở lại về riêng cá nhân chị thì chị biết nhiều cuốn, thí dụ là cuốn Behind the Scenes của chính trường Hoa Kỳ, thì trong năm sau thì chị, theo chị tiên đoán nó sẽ có khá hơn năm 2020 hay không thưa chị?
Tôi nghĩ rằng là khi mà tôi viết liên tục 6 quyển sách bộ Trường Thương Tiểu Thuyết này và 2 quyển cuối cùng, quyển 5 và quyển 6, tôi xuất bản chậm. Là lý do là tình hình chính trường Hoa Kỳ nó có nhiều cái nó quá rất là tệ hại trong đó. Và cái chương cuối cùng mang tựa đề là buổi dạ tiệc của ma quỷ, để nói lên cái sự tâm tối của nước Mỹ vẫn còn ở phía trước. Tôi vẫn chưa nhìn thấy tia hy vọng gì mới. Nếu như mà đảng Cộng Hòa vẫn làm việc theo một cái phương thức cũ, sơ cứng, và nhất là hiện nay họ cần có một cái sự thống nhất. Nhưng mà quý vị biết là họ không phải là một khối thống nhất, mà họ vẫn còn những cái chia rẽ, là bởi vì có một cái sự lôi kéo về tiền bạc và quyền lực và sự hứa hẹn của băng nhóm của đảng Cộng sản Dân chủ. Thì họ, trong đó thì quý vị biết có những cái người là ngay cả cái vụ ông Adam Schiff đó, thì quý vị cái tên đó là một cái tên rất là tệ hại, nhưng họ vẫn bao che, vẫn không tước phế được cái người đó. Và trong bây giờ trong 8 tháng vừa qua rồi, thưa quý vị thấy là vừa trong 8 tháng vừa qua, 9-10 tháng vừa qua rồi, thì nhưng mà ông McCarthy vẫn chưa có thể nào đàn hạt Biden được. Và bây giờ đảng Cộng Hòa cũng đang trong cái sự xáo trộn về cái sự thay đổi đó. Tôi chỉ hy vọng thôi, và chúng ta hãy hy vọng thôi. Bởi vì cái sự hy vọng đó, tôi đang mong rằng là tất cả dân Mỹ đều thức tỉnh. Họ phải thức tỉnh, không phải thức tỉnh theo đảng Dân Chủ nó dùng cái từ change và work, để mà nó nói là thức tỉnh, người dân có nói là thức tỉnh những cái đám đi theo cánh tả, để mà chiến đấu, để mà chống lại những cái gì mà cái sự bảo thủ và cái nền móng văn hóa của xã hội Mỹ này. Thì bây giờ chúng ta cũng phải thức tỉnh, để gì? Chúng ta phải đi bỏ phiếu cho những người nào mà chúng ta thấy xứng đáng để bỏ phiếu, những người có đạo đức, có tâm, có tầm, để mà vực dậy cái đất nước Mỹ này, bảo vệ con em của chúng ta, bảo vệ căn nhà của chúng ta được an toàn, không bị cướp giật tới, không bị giết chóc, không bị nó mở cửa biên giới để nó đem biết bao nhiêu hàng triệu tấn fentanyl vô đây, là xì ke ma tí, là trộm ăn cướp tụi khủng bố đến đất nước của chúng ta, thưa quý vị. Và bây giờ Phong Thu vẫn còn đang nghĩ rằng ai cũng nói là tổng thống Trump sẽ thắng, nhưng mà quý vị nghĩ nó đang đưa vào trong nước Mỹ bao nhiêu di dân lậu? Trên 20 triệu rồi. Thưa quý vị, nó không dưới đâu. Theo cái nhìn của tôi và cái sự quan sát của tôi hàng ngày. Bởi vì tôi vừa biết được là ở bên Dallas, Texas, có phải là đang có một cái cuộc biểu tình rất lớn, phải không anh Hoàng Tính?
Dạ, em cũng chưa có được lấy cái tin đó, thưa chị. Chưa thấy.
Tôi được nhận được một cái tin của một người gửi qua cho tôi là biểu tình để mà ủng hộ Hamas, ủng hộ khủng bố đó, rất là đông ở tại Dallas, dài dằng dặc luôn, treo cờ treo ấy rồi rất là lớn, thưa quý vị. Thì quý vị thấy rằng đó là chủ trương của ai? Chủ trương của ông Ô đó, đem vào đây càng nhiều những cái người Trung Đông, những cái người thờ phượng Allah để làm chi, thưa quý vị? Trở thành là những người sẽ là ủng hộ cho họ đó. Thì quý vị nghĩ với bao nhiêu người đó, và cộng với những cái người mà qua đây trước đó nữa, là những cái người di dân lậu mà họ không có giấy tờ mà họ vẫn sống ở đây đó, thế thì cộng lại có bao nhiêu triệu người bỏ phiếu cho họ. Rồi cái đám mà ăn cướp, ăn trộm, giết người nó ở trong nhà tù, nó thả ra hết toàn bộ, ở trên thế giới nó đều thả ra hết, và nó đang đi vào trong nước Mỹ này. Và những cái người nhắn nhà tù nước Mỹ mở cửa toan hết, thì quý vị nghĩ là ai sẽ đi bầu cho họ? Đám đó đó. Rồi còn cái nhóm gì nữa? Black Lives Matter cũng là một cái chính quyền thứ ba của họ đó. Để chính quyền kế bên chính quyền của Joe Biden. Do đó mà cái chuyện quý vị thấy tổng thống Trump sáng chói như vậy đó, nhưng mà chưa chắc. 50-50 thôi. Năm 2020 tôi thấy là ông, nếu mà cái cục diện nó không có ghê sợ như vậy thì có lẽ ông đã thắng cử rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói ông thắng cử chưa chắc đâu, thưa quý vị. Nếu quý vị và đảng Cộng Hòa vẫn còn một cái tình trạng ù lì như thế này, và dân chúng vẫn ngủ mê như thế này, thì 2024 là trận chiến cuối cùng, nước Mỹ sẽ không còn có bầu cử nữa, mà nó giống như cuộc bầu cử ở tại Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Tàu, ở tại Nga, Cuba, Bắc Hàn. Thưa quý vị, đó là cái nhìn của tôi về nước Mỹ hiện nay. Tôi chưa thấy ánh sáng gì cả, thưa quý vị. Xin trở lại với anh.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Với những câu hỏi vừa qua thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nữa nhé, thưa chị ha. Và xin được mời chị gửi lời chào trước khi chúng ta chấm dứt chương trình. Xin được mời chị.
Thưa quý vị, Phong Thu xin chân thành cảm tạ quý vị và cảm ơn chị Thu Nga, anh Hoàng Tính đã cho Phong Thu một cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Và có thể là không có gì thay đổi thì tuần sau Phong Thu sẽ trở lại với quý vị. Xin kính chào quý vị và kính chúc anh Hoàng Tính là tất cả quý vị một mùa thu thật là an bình, hạnh phúc. Và đêm nay ngủ thật là ngon. Nhớ đóng cửa nha. Bây giờ ăn trộm ăn cướp nhiều lắm đây.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị bình an và sức khỏe. Hẹn gặp chị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này.
Khám đường, máu em nồng, quỳ uống mềm môi, thiệt trầm hương.